Bây giờ Việt Nam Úc Châu kính mời quý vị thưởng thức chương thứ 12 chuyện Chiếu Ngạo Giang Hồ, một tác phẩm có hiệp lực hai của Kim Dung, Ngọc Tuyết Lê và Nguyễn Thị Khánh diễn đạt. Các kỳ trước, sau khi Lâm Bình Chi, con trai Lâm Chấn Nam, tổng tiêu đầu phước oai tiêu cục, giết chết con trai của Dư Thượng Hải, trưởng môn phái Thanh Hồng, một số lâm người của tiêu cục bị hạ sát, khiến Lâm Chấn Nam cùng vợ con phải bỏ trốn, nhưng hai ông bà lại lọt vào tay kẻ địch. Lâm Bình Chi được cô gái bắt giữ cứu thoát, hóa trang thành một người gù để tìm cách giải cứu mẹ cha. Tại thành Hành Sơn, Lâm Bình Chi được biết cô gái bắt giữ tên là Linh Nhi và là người của phái Hoa Sơn. Chàng cũng chứng kiến cảnh binh vật sư thái của phái Hàng Sơn trong khi tìm kiếm lệnh cầu sung đại đệ tử của phái Hoa Sơn, vì cho rằng cầu sung đã bắt đệ tử của bà là Nghi Lâm lên một tủ lầu uống rượu với tên dâm tặc Nghiền Bá Quang, đã bắt Linh Nhi và dẫn cô gái tới Lô Phổ tham dự lễ rượu tại các chiến của Lô Chí Phẩm. Kính mời quý vị theo dõi tiếp.
Lâm Bình Chi nghĩ bụng, ta phải bám theo bọn này để sao có thể trà trộn vào trong nhà Lưu Chính Phong chăng. Mọi người đi đến góc đường, chàng lập tức đứng dậy chạy theo. Thấy mọi người đi về hướng bắc, trời vẫn mưa rất to, chàng mới thoát mái hiên nhà mà đi. Đi qua ba con đường, thấy đầu mái trái của một tòa nhà rất lớn, ngoài cổng treo bốn chiếc đèn lồng, mười mấy người cầm đuốc chưng dù vội vã nghênh đón khách. Mỗi mình giặt thả tắm thất đi vào cổng, cùng lúc có rất nhiều tân khách từ hai đầu đường đi đến. Lâm Bình Chi đánh bạc đi tới trước cổng. Lúc đó đã có hai hảo khách giang hồ do đệ tử của Lưu Môn tiếp đón tiến vào cổng. Lâm Bình Chi không nói lời nào, lặng lẽ đi theo sau. Người tiếp khách tưởng chàng là tân khách nên liền nở đón chào.
Dạ, xin mời uống trà.
Chàng đi vào đại sảnh, nghe tiếng người ồn ào, hơn 200 người ngồi khắp các chỗ, ai nấy cũng tự nhiên cười nói. Lâm Bình Chi định thần lại, nghĩ bụng,
ở đây có nhiều người quá, chẳng ai thèm để ý đến mình, ta nên tìm đến chỗ các tên ác đồ phải Thanh Thành mới có thể dò tìm tung tích của gia gia má má.
Chàng liền ngồi vào một chiếc bàn nhỏ đặt trong góc tối của đại sảnh. Chẳng mấy chốc đã có gia đình đem trà xanh, đồ điểm tâm, khăn nóng đặt lên bàn. Chàng đưa mắt nhìn khắp nơi, thấy quần đi phái Hàng Sơn ngồi ở trước bàn bên mé trái, bọn đệ tử phái Hoa Sơn ngồi ở một bàn khác đặt kế bên, thiếu nữ tên Linh Nhi cùng ngồi với các huynh đệ. Xem ra Định Giật đã buông tha cho cô rồi. Bọn Định Giật và Hà Tam Thất cũng ngồi trong đám này. Lâm Bình Chi liếc nhìn từng bàn một, bỗng nhiên lòng chàng chấn động, máu trong người như sôi lên khi thấy hai gã Phương Nhân Trí, Vu Nhân Hào và một đám người đang ngồi quanh hai chiếc bàn đặt gần đó. Hiển nhiên chúng đều là đệ tử của phái Thanh Thành, nhưng phụ thân và mẫu thân chàng lại không có ở đó, không biết bị chúng giam giữ ở nơi nào. Lâm Bình Chi vừa đau lòng vừa tức giận lại vừa lo lắng, chàng chỉ sợ cha mẹ đã bị chúng hạ độc thủ. chả muốn đến ngồi gần để lén nghe chúng nói chuyện, nhưng lại nghĩ
mình trà trộn vào đây không phải là dễ, nếu có một chút manh động bị bọn Phương Nhân Trí nhận ra thì hỏng hết, không những tất cả công sức bỏ ra để vô ích mà còn có thể bị họa sát thân.
Thứ 12, lệnh Hổ Sung cấu kết tà ma. Giữa lúc đó, đột nhiên chiếc cổng nhốn kéo cả lên, mấy tên hán tử mặc áo xanh khiêng hai cánh cửa vội vàng tiến vào. Hai xác người nằm trên hai cánh cửa, trên mình phủ vải trắng thấm đầy máu. Mọi người trong đại sảnh vừa nhìn thấy đều chạy ra xem. Có người nói:
đúng là người của phái Thái Sơn.
À, Thiên Tổng đạo nhân của phái Thái Sơn bị trọng thương, thì còn người kia là ai vậy?
Ê, là đệ tử của Thiên Môn chân nhân, trưởng môn phái Thái Sơn, gã họ Trì đó, không rõ là chết hay chưa.
Gã chết rồi, ngươi xem nè, một nhát đao đâm từ trước ngực xuyên thấu ra sau lưng thì không chết làm sao được.
Mọi người bàn tán xôn xao, một người chết, một người bị trọng thương, cả hai đều được khiêng vào phía hậu sảnh, nhiều người cùng đi theo. Mọi người trong đại sảnh xôn xao bình luận:
Thiên Tùng đạo nhân là cao thủ trong phái Thái Sơn, kẻ nào to gan dám đánh lão đến trọng thương như thế?
Người mà quánh Thiên Tùng đạo nhân á trọng thương như vậy á thì dĩ nhiên là võ công phải cao cường hơn lão. Cái người mà có võ công cao cường thì to gan, không có cái gì là kỳ lạ đó.
Trong lúc mọi người đang bàn bạc xôn xao ngoài đại sảnh thì Hướng Đại Niên vội vã đi ra, gã đến bàn của bọn đệ tử phái Hoa Sơn, nhìn vào Lão Đức Nặc nói:
Dạ lão sư huynh, sư phụ tiểu đệ mời sư huynh vào nói chuyện.
Lão Đức Nặc đáp:
Dạ.
Hắn liền đứng dậy đi theo gã vào trong nội đường, xuyên qua một dãy hành lang tới một tòa hoa sảnh. Trong hoa sảnh chỉ thấy ở thượng vị 7-5 cái ghế thái sư, 4 cái còn trống, chỉ có một cái ở phía đông đã có một người ngồi. Người này là một đạo nhân mặt đỏ, dáng vóc cao to. Lão Đức Nặc biết 5 cái ghế này dành cho 5 vị trưởng môn của Ngũ Nhạc kiếm phái là Tung Sơn, Hằng Sơn, Hoa Sơn, Hành Sơn và Thái Sơn. Trưởng môn nhân của 4 kiếm phái kia chưa tới. Vậy đạo nhân mặt đỏ đó là Thiên Môn đạo nhân, trưởng môn phái Thái Sơn. Định Giật sư thái phái Hằng Sơn, Dư Thân Hải phái Thanh Thành, Hà Tam Thất núi Nhạn Đãng tỉnh Chiết Giang đều ở trong số này. Phía dưới ngồi ở ghế chủ vị là một hán tử trung niên, người mập lùn, mình mặc áo lụa màu nâu vàng, giống như một nhà giàu. Người đó chính là chủ nhân Lưu Chính Phong. Trước tiên Lão Đức Nặc hướng về Lưu Chính Phong hành lễ, sau đó bái Thiên Môn đạo nhân rồi nói:
đệ tử là Lão Đức Nặc phái Hoa Sơn, xin khấu kiến Thiên Môn sư bá.
Thiên Môn đạo nhân mặt đầy sát khí, dường như lão vô cùng phẫn nộ. Tay trái lão đập xuống ghế thái sư một cái rằm rồi quát:
Lệnh Hổ Sung đâu?
Giọng lão quát thật to, nghe thì tiếng sấm nổ. Những người ngồi rất xa trong đại sảnh nghe rõ tiếng lão quát đều rúng động tái mặt. Lâm Bình Chi nghĩ bụng:
Chúng lại tìm chúng ta Lệnh Hổ Sung đây. Cái Lệnh Hổ Sung này gây ra thật lắm chuyện rắc rối.
Lão Đức Nặc bị Thiên Môn đạo nhân giận dữ quát to, đến nỗi hai tay hắn lùng bùng ù cả màng nhĩ. Hắn quỳ dưới đất một lúc mới đứng dậy nói:
Ta khải bẩm sư bá, Lệnh Hổ sư huynh và vãn bối chia tay ở Hành Dương, có hẹn gặp lại ở thành Hành Sơn để cùng đến phủ Lưu sư thúc chúc mừng. Hôm nay nếu đại sư ca không đến, có lẽ là ngày mai y sẽ đến.
Thiên Môn đạo nhân tức giận quát:
Hắn còn dám giáp mặt tới hả? Hắn còn dám giáp mặt tới hả? Lãnh Hồ Sung là đại đệ tử của trưởng môn phái Hoa Sơn, cũng có thể coi như là một nhân vật danh môn chánh phái. Tại sao hắn lại cùng đi với tên Điền Bá Quang, một tên thái hoa dâm tặc, giết người cướp của, không việc gì ác mà không làm?
Lão Đức Nặc nói:
Theo như đệ tử biết đó, thì đại sư ca với Điền Bá Quang vốn không hề quen biết. Đại sư ca ngày thường thích uống giam ba chén rượu, có lẽ không biết tên đó là Điền Bá Quang, vô tình gặp hắn rồi tụm lại uống rượu mà thôi.
Thiên Môn đạo nhân dậm chân đứng phắt dậy, giận dữ quát:
Ngươi cũng cãi bướng để binh vực cho tên cẩu thạc tử Lãnh Hồ Sung hay sao? Thiên Tùng sư đệ, sư đệ nói cho hắn nghe, chứ để vì sao mà bị thương. Lãnh Hồ Sung có quen biết với Điềm Bá Quan hay không?
Trên hai tấm cửa đè dưới đất né phía tây, một tấm thì một tử thi nằm đó, còn tấm kia là một đạo nhân râu dài, sắc mặt lợt lạc, râu nhuộm đầy máu tươi. Lão thều thào:
Dạ, sáng sớm hôm nay sư đệ và đám sư điệt đang ở Hành Dương. Sư đệ và bọn chúng vừa vào Hồi Nhãn Lâu thấy Lãnh Hồ Sung, Điền Bá Quan và một tiểu Nico.
Nói đến đây, lão thở phì phò, không còn khí lực nữa. Lưu Chính Phong nói:
Lão Hiền Điệt, Hiền Điệt, Lãnh Hồ Hiền Điệt và các vị đồng môn từ xa đến đây chúc mừng ta. Ta rất cảm kích thịnh tình của nhạc sư huynh và các vị Hiền Điệt. Nhưng ta không biết Lãnh Hồ Hiền Điệt cùng Điền Bá Quan quen biết kết giao như thế nào. Chúng ta nên tìm hiểu cho rõ ràng. Nếu đúng là Lãnh Hồ Hiền Điệt không phải như vậy, thì ngũ nhạc kiếm phái chúng ta vốn là một nhà, nên khuyên hắn một phen mới là... Thiên Môn đạo nhân nổi giận nói: Còn khuyên cái cốc gì nữa? Thành Lý Môn hộ, các con mẹ cái đầu của hắn đi.
Lưu Chí Phong nói:
Dạ, trước này môn quy của nhạc sư huynh cực nghiêm, danh dự của phái Hoa Sơn trên giang hồ là đệ nhất, nhưng lần này Lãnh Hồ Hiền Điệt quá chớn lắm rồi.
Thiên Môn đạo nhân giận nói:
Sư đệ còn gọi hắn là Hiền Điệt ư? Hiền cái cục cức á.
Lão vừa nói câu này ra khỏi miệng thì cảm thấy trước mặt Định Giật Sư Thái, một lão Nico mà ăn nói thô kệch bất nhã kiểu đó, thì không khỏi tổn hại oai danh của một tôn sư đại phái. Nhưng lời nói đã lỡ phun ra rồi, không thể rút lại được nữa. Lão giả bộ hừ một tiếng tỏ vẻ tức giận, thở hồng hộc rồi ngồi phịch xuống ghế. Lão Đức Đạt nói:
Dạ, thưa Lưu Sư Thúc, việc này là thế nào? Xin Sư Thúc nói cho Tiểu Liên được rõ.
Lưu Chính Phong nói:
Vừa rồi Thiên Tùng đạo huynh có nói là sáng sớm hôm nay đạo huynh cùng đệ tử lên Hồi Nhạn Lâu ở Hành Dương uống rượu, thì đã thấy ba người ngồi sẵn ở đó vừa ăn vừa uống rượu. Ba người đó là Dâm Tặc Điền Bá Quang, Lãnh Hồ Sư Điệt cùng với cao đồ của Định Giật Sư Thái là Nghi Lâm Tiểu Sư Điệt. Thiên Tùng đạo huynh vừa nhìn qua đã cảm thấy vô cùng chướng mắt, chứ không nhận ra, nhưng chỉ coi sắc phục là đã biết được một người là đệ tử phái Hoa Sơn, một người là đệ tử phái Hằng Sơn. Xin Định Giật Sư Thái chớ phiền não. Rõ ràng là Nghi Lâm Sư Điệt bị người ta cưỡng ép, không tự chủ được mình. Đó là điều ai cũng hiểu. Thiên Tùng đạo huynh tả lại rằng, gã Điền Bá Quan là một tên trai tráng, khoảng dưới 30 tuổi. Đạo huynh không biết người này là ai. Sau đó, nghe Lãnh Hồ Hiền Điệt nói: Điền huynh, huynh chỉ khinh công độc bộ thiên hạ, nhưng tiểu lượng còn thua kém đệ tử mấy phần. Khinh công có thể luyện cao hơn nữa, nhưng uống rượu thì không được đâu. Hắn đã là họ Điền, lại được khen là khinh công độc bộ thiên hạ, tất nhiên là gã vạn lý độc hành Điền Bá Quan rồi. Thiên Thủ đạo huynh là người vốn coi kẻ ác như kẻ thù, nay sư huynh lại thấy ba người cùng ngồi uống rượu thì giận như muốn bốc lửa.
Lão Đức Đạt đáp:
Dạ. Hắn nghi bụng, truyền Hồi Nhạn Lâu ba người cùng uống rượu, một người là tên Dâm Tặc ác độc khét tiếng, một người là Tiểu Nico đã xuất ra, còn một người là đại đệ tử phái Hoa Sơn của mình, thật chẳng ra cái thể thống gì cả.
Lưu Chính Phong nói:
Đạo huynh nghe các Điền Bá Quan nói, Điền Bá Quan này qua lại một mình ngang dọc giang hồ, chẳng biết sợ ai. Dù sao chúng ta cũng đã gặp Tiểu Nico này rồi, tạm để cho cô ta ở đây bồi rượu.
Lưu Chính Phong nói đến đây, Lão Đức Nặc liếc nhìn gã một cái, rồi lại nhìn Thiên Tùng đạo nhân, nét mặt lão lộ vẻ hoài nghi. Lưu Chính Phong hiểu ý bèn nói:
Thiên Tùng đạo huynh đang bị trọng thương, không kể lại được rõ ràng, nên Lưu Mỗ phải nói giúp, nhưng đại ý đúng như vậy. Thiên Tùng đạo huynh có phải như vậy không?
Thiên Tùng thều thào:
Dạ, đúng như vậy. Không sai.
Lưu Chính Phong nói:
Lúc đó Chỉ Bách Thành Hiền Điệt không còn nhẫn lại được nữa, đập bàn quát: Ngươi là Dâm Tặc Điền Bá Quan phải không? Mọi người trong võ lâm đều muốn giết ngươi mới hả ra, mà ngươi lại còn dám ở đây vỗ ngực xưng danh, không sợ toi cái mạng chó của ngươi sao? Hiền Điệt nói xong liền rút đao ra đâm thủ, không may bị Điền Bá Quan giết chết. Bậc thiếu niên anh hùng lại chết dưới tay gian tặc, thật là đáng tiếc. Thiên Trùng đạo huynh lập tức tiến lên, nổi lòng hiệp nghĩa, muốn giết chết tên dâm tặc. Sau khi đấu được mấy trăm hiệp, vì sơ ý một chút, đạo huynh bị Điền Bá Quang dùng thủ đoạn hèn hạ đâm trúng ngực mà đào. Lãnh Hồ Sư Điệt vẫn cùng ngồi uống rượu với tên dâm tặc Điền Bá Quang, không khỏi là mất đi nghĩa khí liên kết của ngũ nhạc kiếm phái. Thiên Môn đạo nhân tức giận nói:
"Cái gì mà nghĩa khí liên minh của ngũ nhạc kiếm phái? Người học võ chúng ta phải phân biệt rõ ràng giữa trắng đen phải trái. Hắn đi với tên dâm tặc, đi với tên dâm tặc như vậy."
Lão tức giận mặt đỏ như máu, dường như cầm râu dài của lão cọc nào cũng muốn dựng đứng cả lên. Bỗng nghe ngoài cửa có người nói:
"Sư phụ, đệ tử có việc khải bẩm."
Thiên Môn đạo nhân nghe tiếng của đồ nhi liền nói:
vào đây, chuyện gì vậy?"
Một gã hán tử khoảng 30 tuổi, tràn đầy hào khí bước vào, trước tiên hướng về chủ nhân Lưu Chính Phong hành lễ, rồi sau đó quay về các vị tiền bối hành lễ. Gã thưa với Thiên Môn đạo nhân:
"Dạ thưa sư phụ, Thiên Bách Sư Thúc đã truyền tin đến, báo rằng Sư Thúc đang dẫn đệ tử Bản Môn ở Hành Dương truy tìm hai tên dâm tặc Điền Bá Quang và Lãnh Hồ Sung, nhưng chưa tìm được tung tích."
Lão rất đặt nghe gã liệt đại sư ca của mình vào hàng dâm tặc thì xấu hổ vô cùng, nhưng đại sư ca của hắn đúng là hòa mình với Điền Bá Quang thì còn biết làm thế nào nữa. Chỉ nghe các đệ tử phái Thái Sơn nói tiếp:
"Nhưng ở ngoài thành Hành Dương lại phát hiện một thi thể, bụng dưới bị đâm bằng cây trường kiếm của dâm tặc Lãnh Hồ Sung."
Thiên Môn đạo nhân vội hỏi:
"Người chết đó là ai?"
Các đệ tử nhìn về phía Dư Thân Hải nói:
"Dạ, đó là một vị sư huynh môn hạ của Dư Sư Thúc." Lúc đó bọn đệ tử không nhận ra, sau khi đem thi thể về đến thành Hành Dương mới có người nhận ra là La Nhân Kiệt sư huynh.
Dư Thân Hải ủa lên một tiếng, lập tức đứng phắt dậy.
Nhân Kiệt à, thế thi thể ở đâu rồi?
Bỗng nghe ngoài cổng có người tiếp lời:
"Ở đây nè."
Dư Thương Hải rất trầm tĩnh, tuy nhiên tiếng sét đánh bên tai, người chết là La Nhân Kiệt, một trong bốn đại đệ tử anh hùng hào kiệt của bổn môn, nhưng lão vẫn không thay đổi sắc mặt nói:
"Cảm phiền Hiền Điệt khiêng thi thể vào đây."
Ngoài cửa có người đáp:
"Dạ."
Hai người khiêng một cánh cửa tiến vào, đó là một đệ tử của phái Hành Sơn và một đệ tử của phái Thanh Thành. Bụng dưới của người chết nằm trên cánh cửa, cắm một cây trường kiếm. Kiếm đâm từ bụng dưới xuyên lên, cái trường kiếm dài 3 thước, mà lưỡi kiếm cắm vào thi thể còn chừa không quá 1 thước. Chiêu thức tàn nhẫn từ dưới đâm lên như thế thật là hiếm thấy trong võ lâm. Dư Thân Hải lẩm bẩm:
"Lạch Hồ Sung, người thật là độc ác."
Các đệ tử phái Thái Sơn nói:
"Dạ, Thiên Bách Sư Thúc phái người đưa tin tới, nói là Sư Thúc còn đang truy tìm hai tên dâm tặc, cần thêm 1-2 vị sư bá Sư Thúc ở đây tương trợ."
Đình Giật và Dư Thân Hải cùng nói:
"Ta đi."
Bỗng nhiên ngoài cửa có một giọng trong trẻo cất lên:
"Sư phụ, đệ tử đã về đây."
Đình Giật tái mặt quát:
"Như Lâm hả? Mau vào đây."
Mọi người đều chăm chú nhìn ra ngoài cửa để nhìn xem tiểu Nico đang ngang nhiên cùng hai tên dâm tặc uống rượu trên tiểu lâu là nhân vật như thế nào. Rèm cửa vừa vén lên, trước mặt mọi người sáng loà, một tiểu Nico nhẹ nhàng bước vào hoa sảnh, dáng đi thanh tú thoát tục, khuôn mặt rực rỡ, đúng là một mỹ nhân tuyệt thế. Cô mới khoảng 16-17 tuổi, thân hình yểu điệu, tuy mặc chiếc áo nâu rộng thùng thình, nhưng vẫn không giấu được vẻ thướt tha duyên dáng. Cô ta đến trước mặt Định Giật, lại phục xuống rồi thưa: Cô vừa nói được 2 tiếng, thì nghẹn ngào khóc òa lên. Định Giật sám mặt nói:
Ngươi làm chuyện hay quá, sao còn quay về đây làm gì?
Nghi Lâm vừa khóc vừa nói:
Sư phụ, lần này đi tư tưởng không còn có thể gặp lại lão nhân gia được nữa.
Giọng nói của cô uyển chuyển ngọt ngào, hai bàn tay thon thả trắng hồng nắm lấy tay áo Định Giật. Trong lòng mọi người đều nghĩ: một cô gái đẹp như vậy sao lại đi làm ni cô? Dư Thương Hải chỉ liếc cô ta một cái, rồi vẫn chăm chú nhìn thanh kiếm cắm trên thi thể của La Nhân Kiệt. Thấy trên chuôi kiếm có tua thao xanh, chuôi kiếm khắc 5 chữ nhỏ,
Hoa Sơn, Lãnh Hồ Sung. Lão đảo mắt nhìn thanh kiếm sau lưng Lão Đức Nặc, cũng thấy có tua thao xanh giống như vậy. Lão đột nhiên bước nhanh về phía trước, tay trái phóng song chỉ, bất ngờ đâm thẳng vào hai mắt Lão Đức Nặc. Trong nháy mắt, đầu ngón thanh nhọn của lão đã chạm đến mi mắt Lão Đức Nặc rồi. Lão Đức Nặc thất kinh, vô sử chiêu cử hỏa liêu thiên, giơ hai tay lên gạt đi. Dư Thương Hải cười nhạt, tay trái quay một vòng tròn nhỏ, nắm chặt hai tay Lão Đức Nặc, tay phải vươn tới, nghe soạt một tiếng, lão đã rút được trường kiếm sau lưng Lão Đức Nặc ra. Lão Đức Nặc bị nắm chặt hai tay, cố giật mạnh, nhưng đối phương vẫn không nhúc nhích. Mũi kiếm đã chĩa ngay vào người hắn, hắn kinh hãi la lên: "Không, không, không, việc này không có liên quan gì đến Tiểu Điện." Dư Thương Hải nhìn thanh kiếm, thấy trên chuôi kiếm có khắc năm chữ nhỏ: Hoa Sơn Lão Đức Nặc, giống như chuôi kiếm của Lệnh Hồ Sung. Lão hạ thấp cổ tay xuống.
Thế kiếm đâm từ dưới xuyên lên là chiêu thức gì trong Hoa Sơn kiếm pháp của quý phái?
Lão Đức Nặc toát một hơi hột, run run nói:
Dạ, Tiểu Điệt, kiếm pháp của phái Hoa Sơn, Tiểu Điệt không có chiêu thức này.
Dư Thương Hải nghĩ bụng:
Chiêu kiếm giết ra đơn kia, đâm vào bụng dưới, lưỡi kiếm xuyên thẳng đến yết hầu. Lẽ nào Lệnh Hồ Sung cúi thấp người xuống mà đâm ngược lên trên? Sau khi giết người, tại sao hắn không rút trường kiếm ra mà cố ý để lại vật chứng? Phải chăng hắn cố ý khiêu khích phải thanh thành của ta?
Bỗng nghe Nghi Lâm nói:
Như sư bá, chiêu này của Lệnh Hồ đại ca không phải là kiếm pháp của phái Hoa Sơn đâu.
Dư Thương Hải quay người lại, khuôn mặt lạnh như băng, nhìn Định Giật Sư Thái nói:
Sư Thái, Sư Thái có nghe Lệnh Cao Độ gọi đến ác tặc kia là cái gì hay không?
Định Giật tức giận nói:
Ta không có lỗ tai, sao mà lão nhắc lại?
Định Giật nghe Nghi Lâm gọi Lệnh Hồ Sung là Lệnh Hồ đại ca thì lòng đã tức giận rồi. Nếu Dư Thương Hải chưa hỏi câu này thì lão ni cũng sẽ mở miệng nạt Nghi Lâm, nhưng vì Dư Thương Hải hỏi móc học, ngôn ngữ được rất vô lễ, lão ni liền quay lại vỗ về Đồ Nhi và nói:
Đồ Nhi, ta chỉ thuận miệng gọi vậy, đâu có gì đáng nói. Muốn nhạc chứng phái kết nghĩa liên minh, môn hạ của năm phái đều là sư huynh sư đệ, sư muội sư tỷ, có gì kỳ lạ đâu?
Dư Thương Hải cười nói:
Hay lắm, hay lắm.
Lão vận chân khí từ huyệt tan điện lên, tay trái phóng nội lực ra, hất Lão Đức Nặc đi. Chỉ nghe bịch một tiếng, Lão Đức Nặc va mạnh vào tường, bụi bặm trên nóc nhà rơi xuống mù mịt. Lão quát:
Đồ khốn nạn, trên đường đi các người đang ngấm ngầm dinh dập ta là có ý gì?
Lão Đức Nặc bị lão hất mạnh, lục phủ ngũ tạng dường như lộn xộn cả lên, hai tay cố chống đỡ cho khỏi ngã ra, hai đầu gối đau buốt như muốn rã rời, chỉ muốn ngồi phịch xuống đất. Hắn gắng sức gượng dậy, chợt nghe Dư Thương Hải nói như vậy, ngấm ngập than khổ:
Hóa ra ta và Triệu sư muội dình dập hành động của bọn chúng đã sớm bị lão đạo sĩ lùn xảo quyệt này phát hiện.
Trong khi đó, Định Giật Sư Thái kéo Thầy Nghi Lâm đi ra khỏi đại sảnh. Mọi người đều nghĩ một tiểu ni cô mỹ miều như vậy mà rơi vào tay tên Thái Hoa Dâm Tặc Điền Bác Quang thì đâu còn giữ được sự trong trắng nữa. Đó là nguyên do không tiện nói ra trước mặt mọi người, nên Định Giật Sư Thái muốn dẫn Nghi Lâm đến chỗ vắng người để hỏi cho cặn kẽ. Bỗng một bóng xanh thoáng qua, Dư Thương Hải lạng người ra trước cửa chặn đường nói:
Việc này có liên quan đến hai nhân mạng thì xin Nghi Lâm tiểu sư phụ cứ ở lại đây mà nói.
Lão ngừng lại một lát rồi tiếp:
Chỉ bắt thành Thiên Điện là người trong ngũ nhạc kiếm phái, môn hạ của ngũ phái đều là sư huynh sư đệ của nhau. Chỉ bắt thành đã bị Lệnh Hồ Sung giết rồi, có khi phái Thái Sơn không cần nói tới, nhưng Đồ Nhi là nhân kiệt của Thái Hạ thì không có hồ huynh gọi đệ gì với Lệnh Hồ Sung hết.
Nghe xong câu này, cặp chân mày la liễu nhợt nhạt của Định Giật lập tức đứng dựng lên. Lưu Chí Phòng biết Định Giật Sư Thái tính khí rất nóng nảy, đôi chân mày của lão ni lại dựng đứng lên, lão lo đôi bên sẽ xảy ra chuyện động thủ. Lão ni và Dư Thương Hải đều là hai cao thủ bậc nhất trong võ lâm hiện nay, thế hai người ra tay thì mọi việc sẽ náo động cả lên. Lão vội vàng bước ra phía trước, vái giả xuống đất và nói:
Hai vị đã đại giá quang lâm đến tệ xá của Lưu Mỗ thì đều là khách quý của Tại Hạ, xin hãy nể mặt Tại Hạ mà đừng để xảy ra xung đột làm mất hòa khí. Tất cả đều do Lưu Mỗ tiếp đãi không được chu đáo, xin hai vị miễn thứ cho.
Lão nói xong rồi lại xá dài một lần nữa. Hồi thứ 13, quyết ra tay giải cứu Nghi Lâm. Dư Thương Hải với Định Giật Sư Thái cũng có mấy thành kiên mẻ. Nếu lão cùng với lão ni giao đấu thì chưa chắc đã nắm phần thắng. Và lại lão ni còn có sư tỷ Đích Nhàn, tuy là người hiền hòa dễ thân cận, nhưng võ công cao cường. Cho dù hôm nay có thắng được Định Giật, thì trưởng môn sư tỷ quyết sẽ không bỏ qua. Như vậy là đắc tội với Thái Hằng Sơn, tất nhiên không tránh khỏi hậu hoạn. Lão lập tức cười ha ha nói:
Bần đạo chỉ mong Nghi Lâm tiểu sư phụ nói rõ sự thật cho mọi người nghe. Dư Thương Hải là người gì mà dám cản đường am chủ Bạch Vân Nam của phái Hằng Sơn?
Lão nói xong liền nép qua một bên rồi quay về chỗ ngồi. Định Giật Sư Thái nói:
Tin giá biết vậy thì tốt.
Lão đi nói xong, cháu thầy Nghi Lâm quay về chỗ ngồi hỏi:
Hôm đó sau khi tất tán đã xảy ra chuyện gì?
Lão đi sợ Nghi Lâm còn nhỏ tuổi không hiểu việc đời, sẽ đem những chuyện xấu của sư môn nói vạch trạch ra, bèn nói thêm:
Ngươi chỉ nói điểm cần thiết thôi, những gì không cần thiết thì không nên nói ra.
Nghi Lâm đáp ngay:
Dạ, đệ tử không dám làm chuyện gì trái với sư huynh, chỉ tại cái tên ác tặc Lì Mâu Quang.
Định Giật gật đầu nói:
Ngươi không cần nói nữa, ta biết rồi. Ta định giết hai tên ác tặc Điền Bá Quang, Lệnh Hồ Sung để cho ngươi vừa lòng.
Đôi mắt sáng đẹp của Nghi Lâm tròn xoe, mặt lộ vẻ ngạc nhiên nói:
Lệnh Hồ đại ca hả?
Đột nhiên cô rơi lệ, nghẹn ngào nói:
Đại ca chết rồi.
Mọi người nghe vậy đều kinh hãi. Thiên Môn đạo nhân nghe nói Lệnh Hồ Sung đã chết, lòng tức giận nguội hẳn đi. Lão lớn tiếng hỏi:
Hắn làm sao mà chết hả? Ai giết hắn?
Nghi Lâm đáp:
Chính là tên ác tặc này của phái Thanh Thần.
Nói xong, cô giơ tay chỉ vào thi thể La Nhân Kiệt. Dư Thương Hải cũng không khỏi cảm thấy đắc ý. Lão nghĩ:
Hơ, thì ra cái tên ác tặc Lệnh Hồ Sung đã bị Nhân Kiệt giết. Có thể nói là cả hai cùng đến ngày tận số. Được, Nhân Kiệt hạ tử, ta đã biết người thuộc hạ không vừa, quả nhiên không để mất oai danh của phái Thanh Thành.
Lão trừng mắt nhìn Nghi Lâm cười nhạt nói:
Ngũ nhạc kiếm phái của ngươi gồm toàn những người tốt, còn phái Thanh Thành của ta gồm toàn là người xấu.
Nghi Lâm rơi lệ nói:
Tiểu điệp không biết, tiểu điệp không dám nói cái gì sư bá, mà chỉ nói với hắn thôi.
Nói xong, cô lại chỉ vào thi thể La Nhân Kiệt. Định Giật nhìn Dư Thương Hải hỏi:
Lão làm gì mà hầm rõ con biết như thế? Nghi Lâm, không sợ. Tên này bại hoại như thế nào, cứ nói ra. Có sư phụ ở đây, ai dám làm khó dễ gì ngươi chứ?
Lão sư nói xong, lườm Dư Thương Hải một cái. Dư Thương Hải nói:
Người xuất gia không nói dối. Tiểu sư phụ, có dám thề trước Đức Quan Âm Bồ Tát hay không?
Lão sợ Nghi Lâm bị sư phụ giật dây, đem những hành vi tồi bại của La Nhân Kiệt của nó toạc ra. Đệ tử của lão và Lệnh Hồ Sung đều chết cả rồi, không còn ai để đối chất, chỉ có tin vào lời nói một chiều của Nghi Lâm mà thôi. Nghi Lâm nói:
Dạ, tiểu điệp không bao giờ dám nói với sư phụ hết.
Cô liền quỳ xuống hướng ra ngoài, hai tay chắp lại, mắt rũ xuống nói:
Đệ tử là Nghi Lâm, bẩm báo sư phụ và các vị sư bá sư thúc. Đệ tử biết không dám nói sai nửa lời. Đức Quan Thế Âm Bồ Tát thần thông quảng đại, xin mở lòng từ bi chứng giám cho đệ tử.
Mọi người nghe cô nói thành khẩn, dáng vẻ chan đầy nét đau thương, người này cũng có thiện cảm với cô. Một lão râu đen có vẻ nhà văn từ nãy giờ đứng bên cạnh cô chưa nói lời nào, bây giờ mới lên tiếng:
Tiểu sư phụ đắc thể như vậy thì ai cũng tin lắm rồi.
Định Giật nói:
Lão mũi trơ kia nghe rõ chưa? Văn tiên sinh nói như vậy còn có gì giải trá nữa chứ?
Lão đi biết lão râu đen này họ Văn, mọi người đều kêu là Văn tiên sinh. Lão đi cũng không biết lão tên gì, chỉ biết lão người Thiểm Nam, sửa với phán con bút xuất thần nhập hóa, là một tay cao thủ điểm huyệt và đả huyệt. Mọi người đều chăm chú nhìn vào mặt Nghi Lâm, thấy cô tươi đẹp như hạt minh châu, tinh khiết không một chút tì vết. Ngay cả Dư Thương Hải cũng nghĩ thầm:
Xem ra tiểu ni cô này không biết nói dối.
Trên hoa sảnh yên tĩnh không có tiếng động, mọi người chỉ chờ nghe Nghi Lâm kể chuyện. Cô nói:
Chuyện hôm qua Tiểu Nhi theo sư phụ, các sư tỷ đi hành dương, được nửa đường thì trời đổ mưa, nước xuống núi. Tiểu Nhi bị trượt chân nên vịn tay vô vách núi, tay bị lấm bùn và rêu xanh. Khi xuống tới chân núi, Tiểu Nhi tới khe suối để rửa tay. Bỗng nhiên khi nhìn xuống mặt nước, thấy phía bên hình dáng của mình có thêm hình dáng của một nam tử nữa. Tiểu Nhi giật mình sợ hãi, vội vàng đứng dậy. Nghe sau lưng đau buốt, thì ra đã bị hắn điểm trúng nhược đạo rồi. Tiểu Nhi vô cùng sợ hãi, muốn la lên để sư phụ tới cứu mà la không thành tiếng. Hắn mồng Tiểu Nhi đi mấy trượng vô trong một sân động. Một lúc sau, Tiểu Nhi nghe ba vị sư tỷ gọi: "Nhi Lâm, Nhi Lâm, sư muội ở đâu vậy?" Tên nó cười nói: "Nếu bọn họ tìm tới đây thì ta sẽ bắt ráo." Ba vị sư tỷ đi khắp nơi tìm kiếm Tiểu Nhi rồi lại quay về. Một lúc sau, hắn biết ba sư tỷ đã đi xa rồi, mới giải huyệt đạo cho Tiểu Nhi. Tiểu Nhi lập tức tiến ra ngoài cửa động để chạy trốn. Không ngờ thân pháp hắn lẹ hơn Tiểu Nhi rất nhiều. Tiểu Nhi tính xông ra ngoài, không ngờ hắn đã chặn ngay cửa động. Đầu của Tiểu Nhi đụng vô ngực hắn. Hắn cười ha hả rồi nói: "Tiểu Nhi cô, chạy trốn được sao?" Tiểu Nhi lùi lại, rút thanh trường kiếm muốn đâm máu một nhát, nhưng lại nghĩ người này cũng chưa làm hại mình, mà người xuất gia thì lấy từ bi làm gốc, sao lại làm tổn thương sinh mạng của hắn. Trong Phật môn của Tiểu Nhi, sát sinh là giới cấm thứ nhất. Vì vậy Tiểu Nhi không đâm nữa mà hỏi: "Ngươi chặn ta lại để làm gì? Nếu ngươi không tránh ra thì lưỡi kiếm của ta sẽ đâm chết ngươi đó." Hắn chỉ cười rồi nói: "Tiểu sư phụ, tiểu sư phụ là người có lương tâm, tiểu sư phụ sẽ không nỡ giết ta phải không?" Tiểu Nhi nói: "Ta với ngươi không thù không oán, sao lại phải giết ngươi?" Hắn nói: "Rất tốt, chúng ta hãy ngồi xuống nói chuyện." Tiểu Nhi nói: "Sư phụ và các sư tỷ đang tìm ta, vả lại sư phụ không cho phép ta tùy tiện nói chuyện với đàn ông đâu." Hắn nói: "Vì sao thì tiểu sư muội cũng đã nói rồi, nói thêm hay nói bớt vài câu thì có khác biệt gì đâu." Tiểu Nhi nói: "Mau tránh đường ra, ngươi có biết sư phụ của ta lợi hại lắm không? Sư phụ lão nhân gia thấy ngươi vô lễ như vậy, không chừng đánh gãy hai chân của ngươi đó." Hắn nói: "Tiểu sư phụ muốn đánh gãy hai chân của ta thì ta để cho tiểu sư phụ đánh, còn sư phụ của tiểu sư phụ thì già khứa đế rồi, ta không khoái chút nào đâu."
Đừng giật quá.
Ông nói lung tung, với lời điên cùng như vậy, mọi người cũng nhớ được hay sao?
Nghi Lâm đáp:
"Thiệt mà, hắn nói vậy thiệt đó."
Đinh Giật nói:
"Thôi thôi được rồi, những lời điên cùng đó không cần đề cập tới đâu. Ngươi chỉ nói ngươi gặp Lệnh Hồ Xuân ở Phải Hoa Sơn như thế nào thôi." "Dạ, hắn nói nhiều lắm, hắn không cho Tiểu Nhi đi, hắn nói Tiểu Nhi xinh đẹp, muốn Tiểu Nhi ngủ chung với hắn."
Đinh Giật quát:
"Im đi, tiểu hài tử không biết giữ mồm giữ miệng, những lời như vậy mà cũng nói lại được hay sao?" "Hắn nói vậy đó, đệ tử không thèm trả lời mà cũng không ngủ chung với hắn đâu."
Thưa quý thính giả, chuyện Thiếu Nàng Giang Hồ hôm nay xin tạm ngừng ở đây. Kính mời quý vị theo dõi tiếp trong chương trình phát thanh tối thứ tư tuần tới.